Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm mùng 4 tháng 2, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị chứng từ của các nữ tu kín Clarisse về cầu nguyện là dành thời giờ cho mối quan hệ với Thiên Chúa. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục học với người do anh Phương phụ trách, tuần này sẽ nói với quý vị về nghe và thực hành lời Chúa. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Hồng Kông, Đức Thánh Cha đã trả lời phỏng vấn của tờ Asia Times, Á Châu Thời Báo, số ra ngày 2 tháng 2 vừa qua. Báo này là sở hữu của người Mỹ Do Thái có trụ sở ở Hồng Kông và có uy tín đối với các đại sứ quán các nước ở Á Châu và dư luận trí thức tại đại lục này. Cuộc phỏng vấn do ký giả Francesco Sisci thực hiện ngày 28 tháng Giêng vừa qua tại Vatican. Ông là người Italia, chuyên gia về Trung Quốc và là nghiên cứu gia cấp cao ở Đại học Nhân dân của Trung Quốc. Trong lời tựa, ông Sisci cho biết không chủ ý hỏi Đức Thánh Cha về vấn đề chủ yếu là quan hệ giữa Trung Quốc, giáo hội, công giáo và tòa thánh, hoặc những vấn đề thuần túy chính trị. Trái lại, ông muốn hỏi ngài về những vấn đề cơ bản liên hệ tới người Hoa trong cuộc sống thường nhật như sự rạn nứt những quan hệ gia đình truyền thống, những khó khăn trong việc hiểu và làm cho phần còn lại của thế giới hiểu được cảm thức tội lỗi vì kinh nghiệm quá khứ như cuộc cách mạng văn hóa và chính sách mỗi gia đình chỉ được một con mới được nhà nước Trung Quốc thay đổi. Ngay từ đầu cuộc phỏng vấn, Đức Thánh Cha đã tái bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với Trung Quốc, dân tộc và nền văn hóa của nước này. Ngài nói, đối với tôi, Trung Hoa vẫn luôn là một điểm tham chiếu về sự lớn lao, một đại quốc và nhất là nền văn hóa bao quát với sự khôn ngoan vô tận. Ngay từ nhỏ, ngài đã có cảm thức ngưỡng mộ ấy, có thể ví như sự ngưỡng mộ của cha Matteo Ricci, vị thừa sai dòng tên tại Trung Hoa hồi đầu thế kỷ 17. Đức Thánh Cha nói, cha Ricci dạy chúng ta rằng cần đối thoại với Trung Hoa vì nước này là một sự tích trữ sự khôn ngoan và lịch sử. Đó là một phần đất được chúc phúc với nhiều sự. Và giáo hội công giáo vốn có nhiệm vụ tôn trọng tất cả mọi nền văn minh đang đứng trước một nền văn hóa cần được tôn trọng đặc biệt.
Vatican, sáng thứ Bảy mùng 6 tháng 2 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ tiếp kiến 50.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô nhân dịp đưa di hài cha Thánh Pio từ Nam Italia về Roma để cử hành năm thánh lòng thương xót. Các tín hữu dự buổi tiếp kiến thuộc gần 2.500 nhóm cầu nguyện của cha Pio, các nhân viên bệnh viện nhà thoa dịu đau khổ do cha Thánh Pio thành lập, cùng với các tín hữu thuộc Tổng giáo phận Manfredonia, Veste, San Giovanni Rotondo, nơi thánh nhân đã sinh sống và hoạt động. Chiều hôm qua mùng 3 tháng 2, di hài cha Thánh Pio và Thánh Leopoldo Mandic, gốc Croat, cả hai đều thuộc dòng Francisco Cappuccino và chuyên về sứ vụ giải tội, đã được đưa về Vương cung Thánh đường Thánh Lorenzo gần nghĩa trang Campo Verano ở Roma. Chính quyền thành phố Roma đã bố trí và tăng cường các biện pháp an ninh tại 9 địa điểm có liên hệ tới việc trưng bày di hài của hai vị thánh. Đặc biệt các tín hữu có thể kính viếng di hài hai vị từ ngày mùng 7 đến mùng 9 tháng 2 này tại đền thờ Thánh Phêrô.
Vatican, Đức Hồng Y Mark Uele, Tổng trưởng Bộ Giám mục cho biết, Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh tiêu chuẩn ứng sinh giám mục phải có khả năng mục vụ, gần gũi dân chúng, thiết lập cuộc đối thoại với dân. Trong cuộc họp báo hôm mùng 1 tháng 2 vừa qua, Đức Hồng Y Uele đã trả lời câu hỏi của một vài ký giả về tiêu chuẩn Đức Thánh Cha Francisco đề ra trong việc chọn các ứng viên giám mục. Đức Hồng Y nói, đoàn sủng của Đức Giáo Hoàng Francisco là rất cảm thông, rất gần gũi dân chúng, nhưng đồng thời, Ngài biết mình đang dẫn dân tới đâu, tới Chúa Kitô, Chúa chúng ta. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giám mục cũng cho biết kể từ năm 2010, trong bản câu hỏi kín đáo Bộ gửi đến các giám mục và linh mục về việc chọn hoặc điều tra về ứng viên giám mục, có thêm câu hỏi, đương sự có khả năng xử lý những lời tố cáo một giáo sĩ hoặc nhân viên giáo hội lạm dụng tính dục hay không? Đức Hồng Y nói, chúng tôi phải có thể kiểm chứng xem đương sự xử lý những vụ ấy có đúng không và không được có não trạng che đậy những vụ ấy, hoặc không trình báo hay không coi những vụ ấy là hệ trọng. Đức Hồng Y Wellen nhìn nhận rằng có những linh mục được tòa thánh chọn làm giám mục nhưng từ chối không nhận. Đức Hồng Y không công bố con số những vụ này, không nhiều nhưng vẫn có. Các linh mục từ chối việc bổ nhiệm làm giám mục vì nhiều lý do. Ví dụ, một linh mục cho biết mình bị bệnh ung thư và không nói với những người khác. Đức Hồng Y Uele gọi đó là một dấu hiệu đương sự có tinh thần trách nhiệm khi không nhận việc bổ nhiệm. Có những người khác từ chối vì có điều gì đó trong quá khứ, hoặc có người nghĩ mình không thể chu toàn trách nhiệm giám mục. Trong trường hợp này, Bộ thúc giục đương sự chấp nhận sự bổ nhiệm vì thường mỗi người không phải là vị thẩm phán tốt nhất về những khả năng của mình.
Trong cuộc họp báo, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giám mục cho biết trong 14 năm qua, tức là từ năm 2001, đã có 1.500 giám mục mới tham dự các khóa huấn luyện dài khoảng 8-9 ngày do Bộ Giám mục tổ chức vào tháng 9. Gần đây, Bộ Các giáo hội Công giáo Đông Phương cũng bảo trợ khóa học này và đưa các giám mục mới thuộc các nghi lễ này về Roma tham dự. Bộ Truyền giáo phụ trách 1.100 giáo phận ở các miền truyền giáo cũng tổ chức khóa huấn luyện 2 năm một lần và dài khoảng 2 tuần lễ để huấn luyện các tân giám mục. Trong các khóa huấn luyện này, ngoài những lớp về căn tính, sứ mạng của giám mục, còn có những lớp về tài chánh, tương quan với các linh mục và các phương thức phòng ngừa giải quyết những vụ lạm dụng tính dục. Đức Hồng Y Uelet nói, mục đích các lớp này là để giúp các giám mục học hỏi về căn tính của giám mục, thuộc về đoàn những người kế nhiệm các tông đồ, về trách nhiệm đối với giáo hội hoàn vũ. Tân giám mục cũng có dịp gặp Đức Thánh Cha là người bổ nhiệm các vị. Đức Hồng Y Uelet đã giới thiệu cuốn sách mới do nhà xuất bản Vatican ấn hành với tựa đề Những chứng nhân của Đấng Phục sinh, chứa đựng những bài thuyết trình, bài giảng và suy tư trong khóa huấn luyện dành cho các giám mục mới tổ chức tại Roma hồi tháng 9 năm ngoái.
Nairobi, trước sự phản đối mạnh mẽ của các giám mục công giáo và các vị lãnh đạo tôn giáo khác, Tổng thống Uhuru Kenyatta đã thu hồi ngay quy luật về các tổ chức tôn giáo ban hành hồi năm ngoái. Chính phủ Kenya đã ban hành quy luật trên đây đứng trước sự lan tràn mạnh mẽ của các giáo phái do những kẻ lợi dụng sự thơ ngây dễ tin của dân chúng và trước những bài thuyết giáo xúi dục oán ghét tại một số hội đường Hồi giáo ở nước này. Tuy nhiên, Giáo hội Công giáo đặc biệt phản đối quy luật mới vì có nguy cơ làm thương tổn sự phân biệt rõ rệt giữa giáo hội và nhà nước, như Hiến pháp Kenya đã quy định về việc bảo vệ tự do tín ngưỡng.
Bon, nhân dịp bế mạc năm đời sống thánh hiến hôm mùng 2 tháng 2 vừa qua, Hội đồng Giám mục Đức đã công bố thông cáo ca ngợi sự dấn thân của các cộng đoàn dòng tu tại nước này. Trong thông cáo công bố hôm mùng 2 tháng 2 tại Bon, với chữ ký của Đức cha Felix Gen, Giám mục Giáo phận Münster, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Đức về ơn gọi và dịch vụ của giáo hội, các giám mục Đức khẳng định rằng thành viên của các dòng tu đã phát triển một sự nhạy cảm cao độ đối với tất cả những người nghèo khổ và bị áp bức, đồng thời cũng gây ý thức trong giáo hội về những vết thương ít được chú ý tới. Theo Hội đồng các bề trên dòng ở Đức, tại nước này có 1.866 tu viện, trong đó có 4.370 nam tu sĩ và 17.500 nữ tu.
Vatican, Đức Tổng giám mục Paul-André Durocher, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada, đề nghị bổ nhiệm nhiều phụ nữ hơn vào những cơ cấu thường trực tại Tòa Thánh. Trong bài đăng trên báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh, số đề ngày 2 tháng 2 vừa qua, Đức Tổng giám mục Durocher của giáo phận Gatineau nhắc lại bài tham luận của Ngài trong Thượng hội đồng Giám mục Thế giới hồi tháng 10 năm ngoái và cổ võ làm sao để phụ nữ được bổ nhiệm nhiều hơn vào những chỗ đứng quyết định giữa lòng giáo hội công giáo. Đức cha lấy ví dụ Liên hiệp quốc tế các bề trên tổng quyền dòng nữ, trong đó nhiều thành viên có thủ đắc những khả năng và kinh nghiệm rất quan trọng. Đức Cha đề nghị các thành viên của Liên Hiệp này được mời làm quan sát viên hoặc làm cố vấn trong các công nghị Hồng Y hoặc cả trong những cuộc họp của các Hồng Y chuẩn bị cho mật nghị bầu giáo hoàng.
Dhaka, số giáo phận tại Bangladesh gia tăng gần gấp đôi trong vòng 20 năm qua, từ 4 tăng lên 8 giáo phận. Trong số 161 triệu dân Bangladesh, có 89,5% theo Hồi giáo, và các tín hữu công giáo chỉ chiếm 0,1%. Ngoài ra có 9,6% dân số theo Ấn giáo. Ngày 29 tháng 12 năm ngoái, Đức Thánh Cha đã thành lập giáo phận thứ 8 tại Bangladesh, đó là giáo phận Barisal với 16.000 tín hữu công giáo trên tổng số 15 triệu dân sống trên lãnh thổ giáo phận. Vị giám mục tiên khởi của giáo phận Barisal là Đức Cha Lawrence Subroto, nguyên là giám mục phụ tá giáo phận Chittagong. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo truyền đi ngày 2 tháng 2 vừa qua cho biết, trong lễ khánh thành giáo phận mới, Đức Cha Subroto tuyên bố giáo phận Barisal dành ưu tiên cho việc phục vụ không những các tín hữu công giáo, nhưng cả những người khác, làm chứng cho họ về Chúa Kitô. Tôi cảm ơn các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo lý viên đã làm cho đức tin công giáo được trưởng thành tại vùng này, và đó là lý do khiến cho một giáo phận mới có thể được thành lập. Lễ khai mạc giáo phận Barisal diễn ra tại trường trung học Udayan trước sự hiện diện của 25.000 tín hữu, hai tổng giám mục và 6 giám mục, cùng với 200 linh mục đến từ các nơi ở Bangladesh.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là một gặp Đức Giáo Hoàng. Công lý của Thiên Chúa là sự tha thứ, bởi vì Thiên Chúa không muốn kết án chúng ta, nhưng Ngài muốn cứu rỗi chúng ta. Chúa Giê-xu là lòng thương xót nhập thể của Thiên Chúa Cha Tử Nhân. Là con cái của Thiên Chúa Cha Tử Bi, chúng ta được mời gọi tiếp nhận ơn tha thứ và tha thứ cho các anh chị em khác. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi tiếp kiến sáng thứ tư hàng tuần hôm qua. Trong bài huấn dụ, Ngài đã khai triển đề tài lòng thương xót và công lý của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói, Thánh Kinh giới thiệu Thiên Chúa với chúng ta như lòng thương xót vô biên, nhưng cũng như sự công thẳng hoàn hảo. Làm thế nào để hòa giải hai điều này? Thực tại của lòng thương xót được ăn khớp với các đòi buộc của công lý như thế nào đây? Xem ra chúng là hai thực tại trái nghịch nhau. Thật ra không phải như vậy, bởi vì chính lòng thương xót của Thiên Chúa đưa tới chỗ thành toàn công lý đích thực. Nhưng chúng ta đề cập tới công lý nào vậy? Nếu chúng ta nghĩ tới việc điều hành hợp pháp của công lý, chúng ta thấy rằng ai cho mình là nạn nhân của một bất công thì hướng tới một thẩm phán ở tòa án và yêu cầu thực thi công lý cho mình. Đây là một công lý thưởng phạt, phạt kẻ có lỗi theo nguyên tắc của ai trả lại cho người ấy, như viết trong sách Châm Ngôn. Người thực thi công chính được đi vào cõi sống, kẻ theo đuổi gian tà phải đến chỗ tử vong. Chúa Giê-xu cũng nói đến điều này trong dụ ngôn bà quá tới với thẩm phán nhiều lần và xin hãy thực thi công lý cho tôi, chống lại kẻ thù tôi. Đức Thánh Cha giải thích loại công lý này như sau.
Questa strada però non porta ancora alla vera giustizia, perché in realtà non vince il male, ma semplicemente lo argina. E invece solo rispondendo adesso con il bene che il male può essere veramente vinto.
Tuy nhiên, con đường này không đưa tới công lý đích thực, bởi vì thật ra nó không chiến thắng sự dữ, nhưng chỉ gạt bỏ sự dữ ra một bên mà thôi. Trái lại, chỉ khi đáp trả lại sự dữ với sự thiện, ta mới thực sự chiến thắng sự dữ. Đó là một kiểu thực thi công lý khác mà Thánh Kinh giới thiệu với chúng ta như con đường chính cần phải theo. Nó là một tiến trình tránh chạy tới tòa án và dự kiến rằng nạn nhân trực tiếp hướng tới kẻ có lỗi để mời gọi họ hoán cải bằng cách giúp họ hiểu rằng họ đang làm sự dữ và kêu gọi lương tâm của họ. trong cách thế này, sau cùng khi đã hồi tâm và thừa nhận sự sai trái của mình, họ có thể rộng mở cho sự tha thứ mà phía bị tổn thương cống hiến cho họ. Và đây là điều hay đẹp. Theo sau việc thuyết phục, điều giữ, con tim rộng mở cho sự tha thứ được cống hiến cho nó. Đây là kiểu giải quyết các xung đột bên trong các gia đình, trong các tương quan giữa vợ chồng hay giữa cha mẹ và con cái, trong đó người bị xúc phạm yêu thương người có lỗi và ước mong cứu vãn tương quan giữa họ, không chặt đứt tương quan ấy, liên lạc ấy. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, dĩ nhiên, đây là một con đường khó khăn, nó đòi hỏi người chịu sự sai trái sẵn sàng tha thứ và mong muốn ơn cứu rỗi và hạnh phúc cho người đã xúc phạm tới họ. Nhưng chỉ như thế công lý mới có thể chiến thắng sự dữ không còn nữa, và người đã bất công trở thành công chính vì đã được tha thứ và được trợ giúp tìm lại được con đường sự thiện, và chính ở đây liên quan tới ơn tha thứ và lòng thương xót. Tiếp đến Đức Thánh Cha khẳng định như sau.
È così che Dio agisce nei confronti di noi peccatori. Il Signore continuamente ci offre il suo perdono e ci aiuta ad accoglierlo e a prendere coscienza del nostro male per potercene liberare.
Và Thiên Chúa hành động như vậy đối với chúng ta là những người tội lỗi. Chúa liên tục cống hiến cho chúng ta ơn tha thứ của Ngài, giúp chúng ta tiếp nhận nó và ý thức được sự dữ mà chúng ta đã làm để có thể tự giải thoát khỏi nó. Vì Thiên Chúa không muốn kết án chúng ta, nhưng muốn cứu thoát chúng ta.
Thiên Chúa không muốn kết án ai hết. Một ai đó trong anh chị em có thể hỏi tôi, nhưng thưa cha, Ngài có đáng bị quan Phi-la-tô kết án không? Thiên Chúa có muốn sự kết án đó không? Không. Thiên Chúa muốn cứu quan Phi-la-tô và cả Giu-đa nữa, tất cả mọi người. Ngài là Chúa của lòng thương xót muốn cứu vớt tất cả mọi người. Vấn đề đó là để Chúa vào trong con tim. Tất cả các lời, các ngôn sứ là một lời mời gọi tha thiết và tràn đầy tình yêu, tìm kiếm sự hoán cải của chúng ta. Đó là điều Thiên Chúa phán qua ngôn sứ Ezekiel. Chẳng lẽ ta lại vui thích khi kẻ gian ác phải chết, hơn là muốn cho nó từ bỏ đường lối của nó để được sống sao? Đó là điều Thiên Chúa thích, và đó là con tim của Thiên Chúa, con tim của một người cha yêu thương và muốn rằng con cái mình sống trong sự thiện và sự công chính, và vì thế sống tràn đầy và hạnh phúc. Một trái tim của người cha vượt xa hơn ý niệm công lý của chúng ta, để rộng mở chúng ta cho các chân trời vô tận lòng thương của Ngài. Một con tim của người cha không xử với chúng ta theo các tội lỗi của chúng ta và không trả cho chúng ta theo các lỗi lầm của chúng như Thánh Vịnh nói. Đó chính là con tim của người cha mà chúng ta muốn gặp gỡ khi chúng ta đi xưng tội. Có lẽ Ngài nói với chúng ta điều gì đó để giúp chúng ta hiểu sự dữ hơn, nhưng tất cả chúng ta đều đi đến tòa giải tội để tìm một người cha giúp đỡ chúng ta thay đổi cuộc sống, một người cha trao ban cho chúng ta sức mạnh để tiến tới, một người cha tha thứ cho chúng ta nhân danh Thiên Chúa. Vì thế là cha giải tội là một trách nhiệm lớn lao biết bao, bởi vì người con trai, con gái đó đến với bạn chỉ để tìm một người cha. Và bạn là linh mục ở trong tòa giải tội. Bạn ở đó, trong chỗ của Thiên Chúa Cha, là đấng thi hành công lý với lòng thương xót của Ngài.
Đức Thánh Cha đã chào các đoàn hành hương đến từ các nước Pháp, Thụy Sĩ, các nước nói tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, Ba Lan, Hoa Kỳ, Côte d'Ivoire. Ngài cũng chào các tu huynh nữ tu và thân nhân dòng Teutonico Đức Quốc về Roma hành hương nhân dịp kỷ niệm 825 năm thành lập. Đức Thánh Cha cũng chào các nam nữ nghệ sĩ của đoàn xiếc America về các màn biểu diễn của họ và nói, xin cảm ơn anh chị em, tôi muốn lặp lại điều tôi đã nói tuần vừa qua với các nam nữ nghệ sĩ biểu diễn. Anh chị em biểu diễn cái đẹp, và cái đẹp luôn đưa chúng ta tới gần Thiên Chúa. Xin cảm ơn anh chị em vì thế. Nhưng tôi muốn nói một điều khác nữa. Đằng sau việc biểu diễn đẹp ấy là biết bao nhiêu thời giờ tập luyện vất vả. Tập luyện gây khó chịu. Thánh Phaolô nói để đi tới cùng chúng ta phải tập luyện, tập luyện, tập luyện để chiến thắng. Và đây là một gương cho tất cả chúng ta. Vì cám dỗ của đời sống dễ dãi, tìm một kết thúc tốt và không cần phải cố gắng là một cám dỗ. Nhưng hôm nay với gương tập luyện của mình, anh chị em làm chứng cho thấy cuộc sống không cố gắng liên tục là một cuộc sống tầm thường. Xin cảm ơn anh chị em về gương mẫu này. Đức Thánh Cha cũng chào các thành viên Liên Hiệp Tĩnh Tâm Italia và cầu chúc kinh nghiệm đức tin này được sống rộng rãi trong năm thánh lòng thương xót. Chào đoàn hành hương Tổng giáo phận Trento do Đức Cha Luigi Bressan và chính quyền tỉnh hướng dẫn. Đức Thánh Cha cảm ơn vùng đã đảm trách làm hang đá Giáng sinh rất đẹp tại quảng trường Thánh Phêrô mà tín hữu đã có thể chiêm ngắm trong mấy tuần qua. Ngài cầu chúc việc bước qua cửa thánh với lòng tin cũng biến đổi con tim mỗi người để nó rộng mở cho tha nhân. Chào các bạn trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn, Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người biết hôm qua là lễ nhớ Thánh Biagio, giám mục tử đạo của Mỹ. Ngài là vị giám mục đã dấn thân loan báo tin mừng cả trong những điều kiện khó khăn nhất. Đức Thánh Cha khích lệ các bạn trẻ can đảm làm chứng cho đức tin. Người đau yếu dâng thập giá khổ đau mỗi ngày cho ơn hoán cải của những người sống xa Chúa Kitô và các cặp vợ chồng mới cưới trở thành những người loan báo tình yêu của Chúa. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tỏa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo.
Domino Hobiscum.
Et con spirito tuo.
Sin nomen Domini benedictum.
Et tusque in seculum.
Benedictorum nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terra.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng từ của các nữ tu kín Clarisse về cầu nguyện là dành thời giờ cho mối quan hệ với Thiên Chúa.
Xin giới thiệu kinh nghiệm sống của các nữ tu kín Clarisse về cầu nguyện. Cầu nguyện là nối kết mối quan hệ với Đức Chúa Giêsu Kitô, với Đức Mẹ Maria hoặc với một vị thánh. Đây là mối quan hệ yêu thương, một nhu cầu, một thiết yếu sinh tử. Tôi có thể nhịn ăn 3-4 ngày, nhưng tôi không thể sống qua một ngày mà không cầu nguyện. Tuy nhiên, không vì thế mà cầu nguyện là điều dễ dàng. Trong mối quan hệ này, chính Thiên Chúa đáp lời, không rõ ràng như trong cuộc đối thoại với người nào đó, nhưng lời Chúa hướng dẫn chúng ta. Và để cho lời Chúa nói với chúng ta, thì cần phải dành thời giờ để lắng nghe lời Chúa. Đức Chúa Giêsu luôn tiếp rước những ai đến với người vì bất cứ lý do gì. Đối với Chúa, điều quan trọng là chúng ta đến với người, do đó không có cách thức cầu nguyện nào là xấu cả. Bởi vì sau đó, chính Thiên Chúa làm cho tiến bước, phát triển và thanh luyện. Tất cả chúng ta thường đến với Chúa với một kinh nguyện mang ít nhiều mơ hồ, nhưng không sao cả. Điều chính yếu là đến cùng Chúa và với một con tim khó nghèo và khiêm tốn. Cầu nguyện không phải là thống kê, cầu nguyện mọi nơi mọi lúc chứ không phải là chỉ khi ở nhà nguyện hoặc trong phòng riêng. Suốt ngày là cầu nguyện. Cầu nguyện khi làm việc với đôi tay hoặc khi tiếp khách. Cầu nguyện là tâm tình sẵn sàng nội tâm. Thiên Chúa ở cùng chúng ta mọi nơi mọi lúc. Bổn phận của chúng ta phải kết hiệp với Chúa mọi nơi mọi lúc. mỗi người có cách thức cầu nguyện riêng. Trong ngày, cầu nguyện có thể là giữ thinh lặng, hoặc thì thầm lời nguyện tắc, hoặc kêu tên cực trọng Đức Chúa Giêsu Kitô, hoặc lần chuỗi mân côi, hay lặp đi lặp lại một câu kinh thánh được yêu thích như: Trước mắt ta, con thật quý giá, vốn được ta trân trọng và mến thương. Isaiah chương 43 câu 4. Cầu nguyện tạo mối dây hòa điều suốt trong cả ngày. Đôi khi có những tư tưởng xấu xuất hiện khiến ta phải dùng lời Chúa để xua đuổi, hầu thiết lập niềm an bình nội tâm. Các nữ tu kính Lacris chia sẻ tiếp về kinh nghiệm đời sống cầu nguyện như sau. Ngoài ra có các khuôn mặt xuất hiện trong lúc chúng tôi cầu nguyện, đó là những người chúng tôi dâng ý chỉ cầu nguyện cho họ, cũng có những người hiện diện trong lúc chúng tôi làm việc. Chẳng hạn một nữ tu có nhiệm vụ đóng cắt bìa, thường có trước mắt danh sách các em được rửa tội hoặc các bạn trẻ lãnh bí tích thêm sức. Đây là dịp để nữ tu cầu nguyện cho các em. Các tin tức thế giới chúng tôi nhận được từ báo chí, từ gia đình, từ nhà khách, tất cả nuôi dưỡng cuộc sống cầu nguyện của chúng tôi và khích động chúng tôi cầu nguyện sốt sắng hơn, cũng như van xin Thiên Chúa giữ lòng thương xót hơn. Cũng có ngày tôi cảm thấy mệt mỏi không muốn trỗi dậy khi nghe tiếng chuông báo thức, nhưng rồi tôi cũng mau mắn ra khỏi giường với ý nghĩ, mình làm chút hy sinh này để xin Thiên Chúa đánh động lòng các kẻ khủng bố, để họ không còn gieo rắc kinh hoàng và chết chóc tại nhiều nơi trên thế giới. Cầu nguyện càng rõ ràng thực tế càng giúp chúng tôi hăng say kiên trì trong đời sống thiêng liêng. Kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa là yêu thương anh chị em đồng loại sống rải rác trên toàn thế giới. Cầu nguyện trở thành hơi thở sinh tử cuộc sống chiêm niệm kính ẩn của chúng tôi. Dầu cho các hình thức cầu nguyện và các kinh nguyện có khác nhau đi nữa, vẫn luôn luôn cho phép chúng tôi nghe và thấy lời cầu nguyện một cách khác. Đúng là có vẻ cổ xưa, nhưng không sao cả, vì đó là chuyện vừa tích cực vừa tiêu cực. Chúng tôi luôn cần đến một tiết nhịp, một điệp ca, một câu thánh vịnh được đọc lên rồi được đọc lại và đọc lại lần nữa. Đó chính là những lời kinh thánh nhào nặn và nâng đỡ cuộc sống thiêng liêng của chúng tôi. Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh 63. Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ. Ngay từ rạng đông con tìm kiếm Chúa, linh hồn con đã khát khao Ngài, tấm thân này mòn mỏi đời trong, như mảnh đất hoang khô cằn không giọt nước. Con đến ngắm nhìn Ngài trong nơi thánh điện để thấy uy lực và vinh quang của Ngài, bởi ân tình Ngài quý hơn mạng sống, miệng lưỡi này xin ca ngợi tán dương. Suốt cả đời con nguyện dâng lời chúc tụng và giơ tay cầu khẩn danh Ngài. Lòng thỏa thê như khách vừa dự tiệc, môi miệng con rộn rã khúc hoan ca. Con tưởng nhớ Chúa trên giường ngủ, suốt năm canh thầm thị với Ngài. Quả thật, Ngài đã thương trời giúp, nương bóng Ngài, con hớn hở reo vui. Trót cả tâm tình, con cùng Ngài gắn bó, giơ tay quyền lực, Ngài che chở phù trì.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục học với người do anh Phương phụ trách tuần này nói về nghe và thực hành lời Chúa.
Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường cho con đi. Các bạn thân mến, dân chúng đã thực sự ngỡ ngàng và thán phục trước lời giảng dạy của Đức Giêsu, vì Ngài giảng như một đấng có uy quyền. Có uy quyền vì những gì Ngài rao giảng chính là lời Chúa, và Đức Giêsu cũng chính là ngôi lời. Lời nói và hành động của Ngài đi đôi với nhau, ngôn hành đồng nhất. Các kinh sư cũng rao giảng lời Chúa, nhưng dân chúng lại không thích nghe, vì lời rao giảng và hành động của các kinh sư không hợp nhất. Lời nói không đi đôi với việc làm. Họ chất những gánh nặng nề lên vai người khác, nhưng chính mình lại không buồn lấy ngón tay mà lay thử. Như vậy, Đức Giêsu mong muốn các vị thầy phải có ngôn hành đồng nhất, không chỉ nói suông nhưng phải rao giảng bằng chính đời sống chứng tá sinh động của mình. Trên cương vị là người nghe rao giảng, Thầy Giêsu mong muốn dân chúng không chỉ biết lắng nghe mà còn phải thực hành. Chắc chắn Thầy Giêsu rất vui và hạnh phúc khi thấy gương mặt rạng rỡ của dân chúng khi say mê lắng nghe Ngài giảng dạy. Chắc chắn Thầy Giê-xu rất mừng khi dân chúng chăm chú nghe lời đến quên ăn quên nghỉ, và khi chiều tà, họ cũng không về nhà nhưng muốn ở lại nghe mãi những lời yêu thương và có sức chữa lành của Thầy Giê-xu. Lắng nghe lời Chúa là một thái độ tốt, là một hành vi đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, Thầy Giê-xu sẽ vui mừng và hạnh phúc hơn nếu chúng ta không chỉ dừng lại ở việc lắng nghe, nhưng còn biết đem những lời ấy ra mà áp dụng vào cuộc sống. Vẫn còn nhớ buổi chiều hôm ấy, khi Đức Giê-xu đang giảng, và Ngài giảng hay đến nỗi có một người phụ nữ đã phải thốt lên: "Thật là phúc cho người phụ nữ nào được làm mẹ của Thầy Giê-xu." Nhưng Thầy Giê-xu lại nói ngay rằng, người thật sự có phúc là người biết lắng nghe và thực hành lời Chúa. Và vì thế, thật phúc cho mẹ Maria, vì chính mẹ đã biết lắng nghe lời Chúa qua sứ thần và dám can đảm thực thi lời ấy trong suốt cuộc đời của mẹ. Chính khi biết lắng nghe và thi hành lời Chúa, mẹ Maria mới được diễm phúc là mẹ của Đức Giê-xu. Đức Giê-xu đã ví ơn biết lắng nghe và thực hành lời Chúa như sự vững chắc của một người xây nhà trên nền đá. Dù mưa sa, nước lũ hay bão táp ập đến thì ngôi nhà vẫn vững vàng kiên cố. Đức Giê-xu cũng nói, thật khốn cho những ai không biết lắng nghe lời Chúa hay lắng nghe mà chẳng đem ra thực hành. Họ như người ngu dại xây tòa nhà cuộc đời mình trên nền cát trắng mong manh, để rồi chỉ một cơn gió nhẹ thoảng qua hay một vài giọt mưa rơi tí tách, ngôi nhà ấy đã siêu vẹo và sụp đổ tan tành. Cuộc đời của mỗi người chúng ta cũng hóa ra nát tan nếu không có lời Chúa là ngọn đèn để dẫn lối, là nền móng, là cột trụ để níu giữ và chống đỡ. Đức Giê-xu còn đưa ra những hình ảnh rất cụ thể và sinh động để minh họa về thái độ lắng nghe lời của mỗi người chúng ta. Chúng ta có thể nghe lời Chúa cách hờ hững như hạt lúa rơi bên vệ đường để chim trời đến ăn mắt. Chúng ta cũng có thể nghe với thái độ dửng dưng, cứng tin, như hạt lúa rơi trên sỏi đá, không đứng vững được trước những khó khăn bí cực của sức nóng mặt trời thiêu đốt. Chúng ta cũng có thể nghe lời với thái độ của hạt lúa rơi vào bụi gai, bị chết ngạt trước bao nhiêu toan tính và bận tâm của cơm áo gạo tiền, của công danh sự nghiệp. Thái độ lắng nghe mà Đức Giê-xu mong muốn là mảnh đất thứ tư. Mảnh đất ấy đã được cày bừa, chuẩn bị kỹ càng cho một vụ mùa bội thu. Mảnh đất ấy chính là tâm hồn của những ai biết lắng nghe và thực thi lời Chúa. Các bạn thân mến, dường như ngày hôm nay quyển Kinh Thánh đã trở nên xa lạ với con người. Trong nhà chúng ta chắc chắn có những quyển Kinh Thánh to nhỏ khác nhau, nhưng chúng nằm ở nơi nào trong nhà ta không còn nhớ rõ nữa. Có lẽ bụi bặm đã bám đầy, mạng nhện đã chăng kín trên những trang Kinh Thánh lâu ngày chẳng có người mở đến. Có lẽ Kinh Thánh đã là một câu chuyện cổ được kể rất nhiều lần, đến nỗi mỗi người chúng ta đều thuộc lòng. Kinh Thánh chỉ là một cuốn sách cũ kỹ, lỗi thời. Lời Chúa chẳng còn là tin mừng cho chúng ta nữa. Ta không muốn nghe và cũng chẳng còn để tâm mà suy nghĩ. Nhưng một khi đã không muốn nghe, thì làm sao ta có thể thực hành được lời Chúa trong cuộc sống thường ngày? Cuộc đời của chúng ta không có lời Chúa sẽ chênh vênh như ngôi nhà không nền móng. Đứng trước những chất vấn thắc mắc của anh em lương dân, ta bối rối không biết giải thích như thế nào. Đứng trước những khó khăn thử thách của cuộc đời, ta dễ dàng buông xuôi nản lòng. Không có lời Chúa soi đường dẫn bước, ta biết sống như thế nào mới đúng là một Kitô hữu, mới đúng là con cái Chúa. Bởi thế, chẳng lạ gì khi có người nói rằng, người ta yêu mến đạo, tin đạo, chứ chẳng tin người có đạo. Vì chính những người có đạo chưa sống được đạo, chưa lắng nghe và thực hành được lời Chúa. Bạn thân mến, giáo hội đã ví lời Chúa như một bàn tiệc lời Chúa, bởi vì lời Chúa có sức nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta, có khả năng nâng đỡ và chữa lành những đau khổ vất vả của chúng ta. Lời Chúa chính là Đức Giê-xu, một vị Thiên Chúa sống động, vẫn luôn đồng hành và che chở chúng ta. Ngài sẽ tươi mát cuộc đời chúng ta bằng niềm vui và ân sủng. Có Chúa trong đời, tòa nhà của chúng ta sẽ vững vàng, chúng ta sẽ an vui, hạnh phúc. năm cũ đang lùi bước để nhường chỗ lại cho một năm mới đong đầy niềm vui và hy vọng. Chúng ta hãy dành những giây phút thiêng liêng này để sửa lại ngay ngắn cuốn kinh thánh trên bàn thờ. Hãy mở sang một trang mới và hãy thắp sáng ngọn lửa niềm tin trong ngôi nhà yêu thương của chúng ta, để lời Chúa thực sự là ngọn đèn, thực sự là ánh sáng soi lối cho chúng ta bước đi trong năm mới này.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tin lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vâng nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Đường để con hằng dõi bước, lời Ngài đường chất ngất hát niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Hồng Kông, Đức Thánh Cha đã trả lời phỏng vấn của tờ Asia Times, Á Châu Thời Báo, số ra ngày 2 tháng 2 vừa qua. Nairobi, trước sự mạnh mẽ phản đối của các giám mục công giáo và các vị lãnh đạo tôn giáo khác, Tổng thống Uhuru Kenyatta của Kenya đã thu hồi ngay quy luật về các tổ chức tôn giáo ban hành hồi năm ngoái. Bonn, nhân dịp bế mạc năm đời sống thánh hiến hôm 2 tháng 2 vừa qua, Hội đồng Giám mục Đức đã công bố thông cáo ca ngợi sự dấn thân của các cộng đoàn dòng tu tại nước này. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 15.470 kilosix tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix tức là 25m23 và 15.470 kilosix tức là 19m39. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.